Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau. Mục nhịp sống hôm nay là phản ánh buổi thẩm định cho công tác hỗ trợ nhà ở mái ấm công đoàn. Mục câu chuyện chính sách là những đánh giá kết quả thực hiện chương trình nhà ở mái ấm công đoàn năm 2023, đồng thời đưa ra kế hoạch hoạt động hỗ trợ nhà ở 2024. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài, hết yêu đòi quà. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là việc lớn trong cuộc đời mỗi người. Với những lao động có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở kiên cố, thì việc này càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa. Từ mục đích giúp đỡ, sẻ chia những gánh nặng của việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Mái ấm Công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ghé thăm căn nhà đang ở của chị Phạm Thị Liên, sinh năm 1972, ở thôn Hồng Sơn, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, vào một buổi chiều đông không có nắng. Gió bắc rít lên từng cơn, đi kèm là những hạt mưa lất phất, như báo trước một đợt rét tăng cường đang đến rất gần. Căn nhà của chị Liên được xây khoảng hơn 20 năm về trước, tường làm bằng đá vụn, mái lợp bằng tấm lợp pro-xi-măng. Do thời gian quá lâu nên những viên ngói cơ bản đều bị nứt. Nền nhà loang lổ vết úng ngập do nền đất cũ trũng sâu. Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Lâm, chồng của chị Liên, thì mỗi trận mưa, dù ngày hay đêm, thì gia đình đều phải dùng máy bơm để bơm nước ra khỏi nền nhà.
Nó dột ra nhìn thấy nó dột nha. Đây hiên này cũng dột. Đây, hiên đây, dột. Thế mà chú bè ít tô này, bè đầu năm ngoái. Thì giờ nó đỡ. Phòng mưa rào to ấy, là chú phải lấy máy bơm chú hút nước tràn ngập vào cái nhà ở đằng sau.
Có phòng ngủ đấy đúng không?
Có phòng ngủ đấy.
Thế thì để xử lý thì chú phải làm
cái xử lý thì chú lấy cái máy bơm chú bơm phạt ra mương, thế xong bắt đầu ngớt mưa độ khoảng 30 phút thì nó lại cạn hết thôi.
Nhà chị Liên kê được 3 chỗ nằm vì gia đình có 2 người con trai đều đã lớn, nhưng cả 3 chỗ kê giường đều ẩm ướt và không kín gió. Mỗi cơn gió rít ngoài trời lại khiến những người ngồi trong nhà lạnh co ro. Chị Liên là giáo viên mầm non, xã Lãng Sơn được 20 năm. Chồng chị sức khỏe yếu, không làm được công việc nặng nhọc. 2 con trai, một đang học trung học cơ sở, một vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đang tìm kiếm việc làm. Bấy lâu nay, mọi chi tiêu của gia đình đổ dồn vào khoản lương duy nhất của chị nên cuộc sống khó khăn. Ông Vũ Chí Cường, bí thư chi bộ trưởng thôn Hồng Sơn cho biết.
Báo cáo với các anh, các chị là cái hộ gia đình nhà này là cũng trường hợp đặc biệt trong thôn. Thế và anh ấy thì trước kia là có cái đời vợ trước thì là con cái bây giờ nó ở riêng nó cũng không đá ngoài gì. Thế thì cái gia đình nhà này thì lấy khi lấy chị Liên này về thì đẻ được 2 con trai. 2 con trai thì cái con đầu thì lại đi nhập ngũ mới về xong. Đấy thì là ông ấy thì là cái kiểu là bây giờ là thứ ấy đấy, nó còn bệnh tật nó kiểu là không làm ăn gì được, cứ ở nhà thôi. Thì điều độc chị Liên ấy thì cái đồng lương nó ít ỏi, về thì không thể tu sửa nổi trang nhà. Thế là lại có con thì lại đăng, một đứa đi học, một đứa vừa mới đi bộ đội về. Thế cho nên không làm được. Nên cái hoàn cảnh đây là cũng trường hợp đặc biệt của thôn. Thế thì chúng tôi cũng rất quan tâm, nhưng mà cái điều kiện của chúng tôi thì nó lại không có gì cả. Thế thì báo cáo với các anh các chị là gia đình thì có cái quỹ đất là trước đây ở dân bản ở đây thì nó, nhà nào cũng có. Thế thì bây giờ muốn xây cái mảnh đất này lên, xây lên thì phải có vốn. Thế đề nghị công đoàn là có gì là các anh các chị trên đấy là cũng tạo mọi điều kiện cho chị Liên, chị vừa yên tâm công tác. Cái thứ hai là yên tâm cả trong cái đời sống của vật chất và tương lai có con cái của chị sau này.
Nhận thấy gia cảnh vất vả của chị Liên, công đoàn trường mầm non Lãng Sơn thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ bằng nhiều đợt. Và khi thấy có chương trình hỗ trợ mái ấm công đoàn, cán bộ giáo viên trong trường đã đăng ký nhận hỗ trợ và vận động chị vay mượn thêm, cố gắng xây một căn nhà kiên cố. Chị Lê Thị Lan, hiệu trưởng trường mầm non Lãng Sơn cho biết.
Thì đối với chị Liên ấy, thì so với các cô giáo ở trong trường thì cô Liên là cô giáo mà có hoàn cảnh khó khăn nhất ở trong trường. Thứ nhất là về gia đình thì là cô một mình là cô gánh vác hết những cái công việc cũng như là những cái trách nhiệm lo toan trong gia đình. Tại vì chồng cô thì nó yếu, không làm gì được. Con thì lại hai con vẫn đang học, rất là khó khăn. Trong gia đình thì đây, như là em nhìn thấy đây, nhà thì 4 người, thế nhưng mà chỉ có 2 gian nhà là cấp 4 thôi. Rất là khó khăn, rất là hoàn cảnh. Trong một năm học chẳng hạn, thì công đoàn có các cái hoạt động mà làm những cái công tác chăm lo đời sống cho công nhân, giáo viên trong trường. Như là ngày Tết chẳng hạn, thì là đều phải vận động các cô ủng hộ cho gia đình nhà cô có một cái Tết ấm no. Đấy. Ví dụ như là ủng hộ, có thể là ai có cái đồ gì, ví dụ như là gạo chẳng hạn, hay là gà chẳng hạn, đấy, mà nuôi được, hoặc là cấy được thì cũng ủng hộ cô. Hoặc là không có thì là có thể là góp mỗi người 50.000, 100.000 ủng hộ cô để cô mua sắm những cái trang thiết bị cũng như là những cái đồ dùng để ăn Tết cho nó vui vẻ.
Tại buổi thẩm định, các giấy tờ thủ tục cơ bản đã đầy đủ, chị Liên cho biết chị sẽ vay mượn thêm bằng số lương của mình, vay thêm từ anh em, đồng nghiệp và dự kiến xây một căn nhà khoảng 500 triệu đồng. Chị rất hy vọng sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ Mái ấm Công đoàn để gia đình vơi bớt khó khăn, chị Liên bày tỏ.
Nhà của tôi thì nói chung là nó cái mái của nó cũng không được tốt, cho nên là những ngày mà nắng ráo thì không sao, nhưng những ngày mưa gió thì nói thật là vợ chồng tôi ngủ ở giường chúng tôi phải kéo giường ra cái chỗ không dột ấy, vì dột rất là nhiều, cho nên là rất là bất cập những cái ngày mưa gió. Thế vợ chồng chúng tôi cũng rất muốn cố gắng để làm ngôi nhà khác, nhưng mà vì là qua hoàn cảnh không cho phép cho nên là chúng tôi chưa làm được nhà.
Để chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động năm 2024, việc thẩm định và hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn đang diễn ra ở các huyện thành phố. Cùng với chị Phạm Thị Liên sẽ còn 12 trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thẩm định và trao hỗ trợ lần này. Mức hỗ trợ từ 25 đến 40 triệu đồng một hoàn cảnh, tổng số tiền vào khoảng 405 triệu đồng. Đây thực sự là cơ hội, là niềm vui đối với những lao động nghèo đang mong mỏi có một căn nhà kiên cố để ổn định cuộc sống.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ đạo của tỉnh ủy về việc đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trong tỉnh. Trong nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhằm giúp đỡ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động xã hội thiết thực của tổ chức công đoàn, đem lại cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn cho đoàn viên công đoàn, giúp họ yên tâm công tác. Vậy năm 2023, chương trình đã đạt được những kết quả như thế nào? Và kế hoạch năm 2024 về chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn sẽ được triển khai ra sao? Trong mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao đổi cùng quý vị và các bạn.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin kính chào chị phóng viên, xin kính chào các quý thính giả.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là kết quả thực hiện cái việc mà hỗ trợ nhà ở Mái ấm Công đoàn năm 2023?
Như chúng ta đều thấy trong những năm qua thì cả nước nói chung và trong đó có tỉnh Bắc Giang, chúng ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn, đặc biệt là về phát triển cả về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Đặc biệt là với tỉnh Bắc Giang chúng ta trong những năm qua thì với cái sự năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thì Bắc Giang đã đạt được những cái thành tựu rất là quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, đã trở thành một trong những cái điểm sáng của các tỉnh miền Bắc, là trở thành tỉnh trọng điểm trong phát triển công nghiệp. Chính vì vậy mà đời sống về vật chất và tinh thần của đại đa số của người dân Bắc Giang cũng đã được nâng lên rõ rệt. Đại đa số là đời sống khá trở lên. Tuy nhiên thì trong những cái điều kiện hoàn cảnh của một số những trường hợp số ít thì rơi vào những trường hợp là không may mắn hoặc là lý do này lý do khác thì cái đời sống vật chất tinh thần của những người dân đó là còn nghèo so với mặt bằng chung. Đặc biệt là có một số thì có cái đời sống rất thấp, nhà ở tạm hoặc là rất là rụt nát. Thì trong số đó thì cũng có rất nhiều là đoàn viên công nhân lao động của tỉnh Bắc Giang. Thế và vì những cái điều kiện như vậy thì nắm bắt được tình hình trên thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với tinh thần là nhường cơm xẻ áo đã phát động một cuộc vận động xây dựng nhà máy ấm công đoàn. Sau khi báo cáo và được thường trực tỉnh ủy đồng ý với cái chủ trương của Tổng Liên đoàn phát động thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang cũng đã phát động cái phong trào xây dựng cái nhà máy ấm công đoàn của cả tỉnh. Thì trong hơn 10 năm qua thì tỉnh Bắc Giang cũng đã xây dựng được trên 400 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên với tổng kinh phí là trên 10 tỷ đồng. Từ những năm 2020 thì sau khi mà dịch Covid bùng phát cũng như là suy giảm kinh tế toàn cầu thì cái phát triển kinh tế cũng đã gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp khó khăn, đời sống của nhân dân cũng rất là khó khăn. Do đó là cái việc vận động thu quỹ mà công đoàn cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên thì sau khi mà đã Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thực hiện cái việc tuyên truyền rất là rộng rãi và rất là sâu rộng đến đoàn viên công đoàn để đoàn viên công đoàn và đặc biệt là cán bộ công nhân viên chức lao động họ thấu hiểu được những điều kiện hoàn cảnh hết sức là éo le. Những điều kiện hoàn cảnh của những công nhân lao động không được may mắn, họ hiểu được, thấu cảm được và họ sẵn sàng nhường cơm xẻ áo giúp cho những người khó khăn hơn mình, hoạn nạn hơn mình để khắc phục, vượt qua những cái khó khăn để họ yên tâm lao động và sản xuất và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Thì do đó thì trong những năm qua, thì đặc biệt năm 2023 thì cái việc vận động thu quỹ máy ấm công đoàn của tỉnh Bắc Giang cũng không gặp khó khăn lắm, cũng thu được gần 2 tỷ đồng. Do đó là trong năm 2023 thì chúng tôi cũng đã xây dựng được trên 40 nhà máy ấm công đoàn, tương đương với những năm về trước.
Vậy thì cái kế hoạch của năm 2024 ấy, thì về hỗ trợ nhà ở máy ấm công đoàn dự kiến sẽ được thực hiện như thế nào? Thế và ông có cái kiến nghị đề xuất gì để mà có thể tăng thêm cái nguồn quỹ hỗ trợ hoặc là tăng thêm số công nhân có hoàn cảnh khó khăn được hưởng hỗ trợ từ cái quỹ máy ấm công đoàn trong thời gian tới ạ?
Trong năm 2024 thì chúng ta cũng hy vọng là những cái khó khăn, thách thức, đặc biệt là cái suy giảm kinh tế toàn cầu hoặc là những nguyên nhân về thiên tai, dịch bệnh sẽ không xảy ra để kinh tế xã hội chúng ta có điều kiện thuận lợi để phát triển, sẽ là một trong những cái mà yếu tố để đẩy lùi, để giảm các cái hộ mà nghèo, hộ mà có điều kiện hoàn cảnh khó khăn không có nhà ở, và đồng thời cũng là một cái điều kiện thuận lợi để cái việc mà huy động thu cái quỹ máy ấm công đoàn thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì trong cái điều kiện hoàn cảnh nào, với cái tinh thần sẵn sàng nhờ cơm xẻ áo của đoàn viên công đoàn, đặc biệt là cán bộ công nhân viên chức lao động của tỉnh Bắc Giang, với cái truyền thống từ trước đến nay như vậy, do đó là anh em tôi Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tiếp tục phải tăng cường tuyên truyền rộng rãi và mạnh mẽ hơn nữa để tranh thủ sự đồng sức đồng lòng của cán bộ đoàn viên công chức đóng góp để xây dựng cái nhà máy ấm công đoàn, để góp phần tích cực vào cái quyết tâm chính trị của tỉnh Bắc Giang là xóa nhà ở tạm, nhà ở rụt nát cho tất cả các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này mời quý vị và các bạn gặp lại các nghệ sĩ Lan Phương Xuân Hinh và Quốc Khánh trong tiểu phẩm hài Hết Yêu Đòi Quà. Cô nàng Lan Phương xinh đẹp, vốn là người tình của đại gia Xuân Hinh, nhưng khi biết đại gia xa cơ, không còn tiền tài nữa, cô trở mặt quay sang cặp kè cùng Quốc Khánh là đệ tử của người tình cũ. Thế nhưng Lan Phương không ngờ tin người tình cũ phá sản chỉ là thông tin giả do đại gia cố tình làm vậy để thấy được bộ mặt thật của nàng. Câu chuyện hiện thực nhưng không thiếu các chi tiết hài hước gây cười, lại được sự tung hứng của ba nghệ sĩ tài năng khiến khán thính giả thực sự được thư giãn. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiểu phẩm hài Hết Yêu Đòi Quà.
Nào ấy nhỉ? Sao cô bảo cô cắt đứt với Lão Hinh rồi? có cắt rồi mà nó đau, giống như cắt tay nó đau lắm. Với lại lâu lâu nghĩ lại vẫn tiếc. Thôi bây giờ anh cứ vào anh trốn đi. Anh trốn xong để em giải quyết nốt lần này thôi nhá.
Nốt lần này nhá. Mà tiếp nhanh nhá, không mời nước nôi gì nhá.
Không cho ăn vỏ cam thôi.
Phương ơi, chờ lâu quá. Phương ơi,
cổng không khóa đi vào đi.
Thế à, sao lại không bảo cứ để thuần thuần mãi đấy. Chờ lâu quá. Ra mà cổng cũng không ra. Em chào chị ạ.
Ô, sao lại gọi em bằng chị? Mọi lần anh vẫn anh em với nhau. Chẳng phải bây giờ anh bảo em già à?
Đại gia nó sa sút nó phải thế à.
Sa sút à? Ê, vào đi. Đấy, ngồi đây.
Em đứng đây có được không ạ?
Được chứ.
Thôi, em vào ạ.
Thế cuối cùng thì bao nhiêu lâu nay không xuất hiện, nếu hôm nay tự nhiên thò cái mặt đến là có ý đồ gì thế?
Em đến xin chị trợ cấp cho một ít để sống cho qua ngày ạ.
Nói chung là anh đến đây là để xin tiền đúng không?
Vâng. Chị bán đúng với em. Úi dồi ôi, cái này thì làm sao mà sống nổi. Mua được cân thịt.
Úi, anh ăn thịt voi à? Mà 300 ngàn không mua được cân thịt. Mà anh là ai? Con tôi à? Bố tôi à? Không, thì tại sao tôi phải mua báo cô anh? Bây giờ đã ăn mày rồi thì bây giờ cho bao nhiêu? Cảm ơn với nhau chứ để.
Phương, em quên những kỷ niệm mày xưa rồi à? Như hồi chúng mình yêu nhau ấy. Em có nhớ được không? Em nhớ lại đi. Cái hồi hai đứa chúng mình ấy. Em đứng dậy đi. Yêu nhau đứng giữa một cái trời nắng như lửa đốt đi. Xong chúng mình ôm nhau. Vì nhau, ôm nhau. Thế xong bắt đầu là lúc đấy là cũng không biết rời đất gì cả. Thế là tự dưng ngăn đồng dùng cầu huyết nhưng mà...
Ôi trời ơi.
Gãy bố là xương
rồi. Nhớ rồi. Nhớ cả mùi mồ hôi mặn chát của anh.
Thì em không nhớ thì anh phải nhắc.
Bây giờ anh nhìn tôi đi.
Thì anh nhìn đây.
Cái thân thể của tôi.
Anh đâu kính mà anh nhìn đây.
Cái thân thể ngọc ngà, trong trắng của tôi. Nó dâng hiến hoàn toàn cho anh.
Để chắc, chưa
chắc. Thì bây giờ cái nhà ba mái, cái xe tay lái nghịch, với vài ba bịch quần áo, với vài ba lời xào xáo của anh, liệu có bù đắp nổi sự trinh trắng của tôi không?
Mẹ có khi thằng đúc cốt thằng trắng men, thằng đốc thằng đồ khỏ ấy. Có khi tôi lại là cái thằng đồ khỏ chứ cô đổ gì cho luôn. Không biết tôi đứa thằng đồ khổ tôi đã nghi rồi.
Nói chung là không có thời
ngày
gian.
Ngày đầu tiên gặp nhau tôi đã nghi rồi.
Nói chung không có thời gian nói chuyện nhăng nhít với anh nữa. Bây giờ xin mời anh cầm tiền bước ra khỏi nhà tôi. Còn nếu không ấy, bảo vệ đi vào đây có người cần được tống cổ anh ra khỏi đấy.
Này, em đừng quá đáng vừa nhá. Nhá. Em nhớ lại đi. Quá thể vừa đi. Em đừng quá thể quá đáng.
Đời ra tôi quá thể tôi biết làm thế nào.
Thôi, anh đã chót dại rồi.
Ủa, dại lắm.
Cho anh xin lại một ít thôi.
Xin đi. Xin bưởi xin cam không? Em cho hết. Nhớ. Chứ còn bây giờ, nhà tên em này, cái nhẫn bảo hành của tên em này, cái xe của tên em, anh xin lại là anh xin cái gì?
Em cứ ngồi xuống em cứ bình tĩnh, em cứ bình tĩnh. Cái này em cứ đeo. Này em cũng cứ mặc. Tất cả em đều mặc hết cả. Đi xe em cứ đi. Nói xin lại cái nhà tôi, anh chỉ lấy món nhà anh cứ cái nhà ở. Cái gì đấy?
Đây là một con chó. Con bông bóp đấy, anh nhớ không? Bông bóp ngủ ngoan nhá, chị đang tiếp khách. Lát nữa tiếp khách xong rồi vào cho ăn xương.
Đấy, anh bảo anh cho nó mẻ rượu. Cái gì?
Nó đang
Bóp.
Nó đang có chửa đấy. Vào nó cắn đấy.
Chửa à? Ui dồi chết rồi, chửa nó cửa mà sợ lắm mẹ. Chó mày không nhận ra chủ à?
Ra đây.
Sư bố cái giống chó nó bạc mẹo. Giống chó nó bạc như chủ. Chủ nào chó đấy? Sư bố là chó.
Chính xác là anh đến đây. Anh đòi lại quà đúng không?
Anh xin lại thôi chứ anh không đòi.
Còn gì để trả nữa cả.
Đòi này đòi nhà chứ giả mấy cái thứ hàng phách này, hàng đẻo hàng dởm mới này làm cái gì.
Này này, nói không được thì hát lại càng vô vọng thôi nhá.
Đúng rồi.
Thương trường ấy, nó là chiến trường.
Vâng, đúng rồi.
Mà chiến trường thì không có sự khoan nhượng.
Chị cứ dặn.
Trong chiến trường tình cảm lại càng phải để qua một bên.
Đúng rồi. Em biết nhá. Chị đang nói từ này.
Cho nên ý.
Cho nên làm sao?
Cái nhà và cái xe là của tôi.
Vâng.
Còn cái này nếu anh không lấy thì xin cảm ơn, em xin lại.
Chị gờ, chị càng càng làm mà chị làm.
Cái gì? Con chó nó đang đẻ. Con chó đang đẻ.
Cứ đứng lại, đi ra.
Ôi kia.
Chó ấy, cái giống chó nó phải dạy nhá. Dạy nó mới khôn được. Yêu chó là chó liếm mặt. Để tôi vào dạy chó.
Em đợi nó đẻ xong rồi dạy.
Không phải đẻ, cái đẻ thì tôi dạy. Đây chó này này. Đây là chó đực đây này. Khánh. Anh Châu à. Anh Hinh đây này.
Anh Hinh à.
Nhà được chưa?
Dạ.
Tao tin lắm. Chúng mày đến đây, hẹn nhau đến đây để đú đẩn, tao biết rồi. Tao lạ gì chúng mày nữa mà gớm mày phải diễn nữa. Hiểu? Mũi tao còn tinh hơn con bô bóp nhá. Còn tinh hơn chó. Mày đến đây làm gì đấy?
Dạ, Khánh. Em...
Anh đứng thẳng lên không phải rung gió.
Không phải bênh nhau nữa.
Đây là đại ca của anh, đỡ đầu anh ngày trước đấy.
Ôi, đại ca đỡ đầu của anh bây giờ sa sút rồi, tụt xuống hạng bét rồi. Hồi nãy đến đây để xin tiền mà.
Tụt hạng rồi à?
Ừ.
Xin tiền à?
Ừ.
Ông anh, hả? Tôi hỏi ông nhá.
Anh dạy.
Đến đây làm gì?
Báo cáo với anh chị thế này. Tình hình là kinh tế bây giờ là toàn cầu bây giờ nó đang
suy thoái
đấy. Thì tâm tư con người bất an đấy. Thế cho nên là em đến đây thì để báo cáo với anh chị là cái công ty của em hiện nay là bây giờ nó đang nghiêng bóng.
Nghiêng bóng. Này, nói có vẻ văn hoa nhưng mà cứ nói thẳng nhá, nói tẹt ra là sập tiệm đúng không?
Nói như Khánh đẻo đấy thì là sập tiệm đấy. Mày là như thế đấy, mày chính là thằng đẻo nhá. Xin lỗi đi cô này đấy. Cô Phương đây này, cho cô bao thứ, tôi đến đây tôi chỉ có lấy lại một tí thôi thì cô cho tôi 300 để cho tôi đủ tiền đi xe về quê tôi ở Bắc Ninh.
Ô, thế là tốt quá chứ còn gì
tốt
nữa.
Quá này, tốt. Ông ngoài đường ăn xin em cho có 5.000.
Ừ. Ôi giời, thế còn Khánh ấy thì Khánh biết rồi gì đúng không? Anh là người dẫn dắt mày.
Đó.
Nhá, mày đi theo anh, mày đến nhà anh rồi mày ăn mày ngủ ở đấy, ăn ngủ nghỉ, đổi chát các bộ. Nhá, nói chung mọi vấn đề ở nhà anh. Đấy, anh dẫn dắt cho mày mọi con đường làm ăn, mày ăn xong mày biết tất cả những mánh khóe của anh rồi mày dở mặt luôn. Đến ngày có con người yêu của anh, con bồ của anh, mày cũng gấp lắm.
Gì anh?
Mày đều quá.
Yêu đương gì anh? Ui, bồ bịch ở đâu anh? Ăn bánh thì phải trả tiền như
này. Bởi không chị.
Ở đây còn bánh ngon, bánh 5 sao thì tất nhiên là phải trả nhiều tiền hơn. Nhỏ.
Rồi, ăn bánh ngon thì phải trả tiền. Này là ông anh Hinh ạ. Em nói thế này.
Ừ, thì anh dạy đi.
Ngày trước ý, thì công nhận là anh có giúp đỡ em. Cứu em. Thế nhưng mà bây giờ nó đổi đời rồi.
Đổi đời rồi.
Nó khác rồi.
Thay đổi rồi, ta biết rồi.
Ông trời là một trận lung tung.
Lung tung.
Bây giờ ông thành thằng. Thằng lại thành ông rồi.
Hóa ra thằng hóa ra ông nói chung dẫn dắt thì
đây mày định nói như thế.
Mày gì?
Cho nên là em mới nói này. Nói nếu luôn. Không có việc gì anh nên biến.
Mày đuổi tao à? Thằng Khánh Châu mày đuổi tao à? xin lỗi chúng mày đi nhá.
Ôi.
À, gì đấy?
Xin lỗi chúng mày đi. Thằng này không những là đại gia, thằng này lại còn là võ gia nữa nhá.
Ui giời sợ quá.
Ui giời sợ quá.
Xin lỗi đi. Thằng này đã từng ở tù đi nhá, ở tù hơn ở nhà nhá. Trời ơi. Văn cổ văn chân ba que cẳng ba thằng bạn tù.
Sợ quá.
Ui, sợ quá.
Mày không sợ thì mẹ múa này này. Cua sàn đây này. Móc ruột mày ra cho mày xem này, một mớ này.
Ôi, sợ quá.
Ôi, sợ quá.
Bập. Tiểu Lý phi ra không bằng tao phải dép. Hai chân dép hai chân mày lắc mặt mày luôn.
Sợ quá.
Sợ quá.
Có cái gì đấy?
Có gì đấy?
Có bên sắn làm đuôi đỏ.
Ôi, đau quá.
Bắt đầu không? Bắt đầu không?
Con này, đọc. Con này
mày đập phát chết luôn.
Cắn qua chết luôn, cắn vào đây này, cắn vào đây này.
Dạ. Tao cắn mày, mày biết vì tội gì chưa?
Dạ em biết rồi.
Tao cắn mày vì cái tội là chưa làm đại gia đã ba hoa nổ bệnh.
Ôi.
Mày biết chưa?
Dạ em biết rồi. Sao lại cắn hiểm thế?
Còn cô này nữa. Hả?
Bị dại rồi.
Cô.
Gì anh?
Cô nghĩ tôi sa sút đấy gì?
Chả sa sút thì tớn lên trời chỗ nào?
Đây sa sút đây, nhìn đây.
Ôi trời.
Cầm một cái lọ đúng
không? Ôi trời, tội nghiệp chưa. Mặc áo đi lề thiên hạ.
Cần phải đi giày không?
Cái này.
Người mua hoa đây xem.
100.000. À em đi ra ngoài em cho em 10 bộ. Chiếc áo không là nên thì tu nhá.
À thế à? Đây này.
Ôi trời ơi, đi ra mua dây xích sơn vàng vào
anh ạ. Đeo gần 30 cây, gần 30 cây.
Eo ơi, đồ đẻo.
Sao thêm đẻo không? Này cái này đang, ta đang non đẻo chứ còn cái này không đẻo nhá.
Sao sao nặng thế anh?
Nặng vàng đấy, vàng đấy mà.
Vàng thật à?
Vàng đấy hả? Tin chưa? Thì tiền đập thẳng vào mặt xem có tin không?
Ui. Đập.
Thôi, tớ biết cô rồi, cô cầm luôn đi giờ đấy nhá. Đập luôn nhá. Nhá, xét nhá. Nhá, có mặt tất cả các ngân hàng nhá. Mà biết công ty đang làm ăn phát, cho biết công ty gì không?
Công ty gì
anh? Lula Faro.
Là cái gì anh?
Có nghĩa nuôi lợn phối giống. Lợn tao cho phối giống toàn quốc. Mỗi năm thu 300 tỷ.
Ôi
giời ơi. Xin lỗi đi, đang làm ăn, đang thịnh vượng.
Ôi.
Thu lợn phối giống, xin lỗi đi. Còn thằng kia?
Dạ.
Thằng mặt nhạt kia. Mày biết anh chưa?
Em biết rồi ạ.
Ừ.
Này anh, sao mặt anh nhạt đấy?
Quá nhạt.
Từ bao nhiêu lâu nay, hôm nay tôi mới nhìn bản chất thật con người của anh. Mặt nhạt như nước ốc.
Như nước ốc à bè?
Nước lã nhỉ, còn đậm đà hơn cái mặt của anh.
Ừ.
Mà thế là còn dày, dày như một cái thớt. Anh không biết ngộ
à? Lê, rửa mặt à?
Cặp tình nhân của người ta đang nồng thắm ở đây, anh ở đây anh phá đám à? Thôi anh đi đi.
Biết.
À, ôi, giày của em đây. Ôi, son hình của em, bây giờ chả ai mà phá dối chúng mình nữa. Tình yêu của chúng mình mãi mãi là bất tử.
Ừ, tình yêu bất tử, mà cho có 300 ngàn. Về quê đi xe còn thiếu để bất tử này. Thôi thì nhiều rồi, thôi đừng diễn nữa đi. Ố, diễn đây.
Ôi, anh chả hiểu, chả hiểu tấm lòng của em gì hết. Nếu mà em muốn đuổi anh đi, em phải trả mấy chục triệu để anh có tiền mua cái máy bay với lại quả cáp về quê. Chứ để em cho có 300.000, trả đủ tiền mua cái thịt với lại trả đủ tiền mua cái vé xe đò về quê. Thế thì có nghĩa là em muốn anh ở lại với em.
Ừ, cô đúng nhỏ. Cô đúng là cái loại 6367.
Là cái gì cả?
Cô nghĩa là vớ vẩn, vớ vẩn. Đúng là
vớ vẩn, vớ vẩn.
Đưa cho tôi mượn cái thau. Để làm gì? Biết không? Để tôi lôn, dô đây lôn. Đi nhìn chán lắm rồi, xin lỗi.
Ôi, dừng lại. Chùa nhìn kỹ lắm đâu. Nhìn em đi Xuân Hình. Yêu em đi Xuân Hình.
Không, không. Tôi không còn yêu em nữa. Không, không. Tôi không còn yêu em nữa. Không, không. Tôi không còn yêu em nữa. Em ơi. Tình đời hay trắng đôi đen. Tình đời còn lắm bon chen. Tình đời còn lắm đam mê. Thôi đành hẹn lại kiếp sau.
Con lên mẹ.
tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, bye bye. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau.
Quý vị và các bạn vừa gặp lại các nghệ sĩ Lan Phương, Xuân Hinh và Quốc Khánh trong tiểu phẩm hài Hết yêu đòi quà. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.